rồi mình nên tu dùng cho, nếu mà là con cái tu dùng cho ai? Cho cháu chắc, hoặc là cho cha mẹ của mình. Mình đều là học trò tu dùng cho ai? À, cho mẹ sư. À, nhưng mà cho thầy, cho mẹ sư. À, mà nếu mà mẹ thầy tu dùng cho ai? Cho tất cả học trò, mọi người vân vân. Nhưng mà có cái gì để mình tu dùng? Và nếu mà mình mà có nên tu dùng cho cả thù của mình không? Nên, cái đó là chuyện nên nhất đó. Mình phải ngồi, mình có cái list mình, những người nào mà mình ghét và những người nào họ ghét mình đó, mình biến xuống để mình nên tu dùng cho họ. Tại vì mình mà tu dùng cho họ thì cái nghiệp này mới giải được. À, và nhiều khi là có những cái người đó họ ghét mình một cách vô duyên vô cớ, tự nhiên mới gặp mình không họ ghét. Mình có biết là tu cho họ không? Không. Cho nên mình nói là mình chỉ tu những người nào đó mà mình có cái nhân duyên ngày nọ là thì mình tu ghét. Thì sau cái đó thì mình trở nên càng ngày càng positive, mình càng tích cực hơn. Nhưng mà cái sự mà tu dùm đó là nó quan trọng vô cùng. Là mình bây giờ không còn cái chuyện là mình cứ lúc nào cũng là cảm thấy là nghiệp chướng nặng nề cả. Tại đó mình có khả năng để mà mình tạo công đức mà tại sao mình không có. Và cách để mình tạo công đức là gì? Tu dùm cho người khác mà không? Nên tu dùm cho người khác. Cuối cùng cả đó, tại cái phần này là cái phần mà quan trọng nhất, là cái phần cuốn thứ 9 này đó. Là bây giờ khi mà tu dùm cho người khác là mình có cái năng lực làm thiện nè. Nhưng bây giờ đó, cái kinh nó tới một cái đoạn mà cực kỳ hay, là nói mình bây giờ là tất cả mọi người mình đó, là giống như thử là cái ống đó mà cái nước nó chạy xuống mà nó chạy đi qua vậy đó. Nó hoàn toàn là một cái pháp khí, một cái công cụ mà để cho cái pháp nó chạy vào biển cả. Cũng như mình là cái dòng sông vậy đó, mà để cho cái nước nó chạy ra ngoài biển vậy. Mình không còn nói là mình đó, là tu dùng cho người này người nọ nữa, mà cái cuộc sống của mình là cuộc sống mọi hành động, mọi hơi thở, mọi chuyện là nó đều tới được, tuôn trào được với người khác. Cho nên gọi là hồi hướng. Hồi hướng là cái gì? Hồi hướng là cái tâm thức mà mình và tất cả mọi người là một. Cho nên mình không còn nói là tu vì người khác nữa, mà cái sự tu hành mình tức là tu hành cho mọi người. Và cái sự đau khổ của mọi người là đau khổ của mình. Do đó đó, mình thường thường mình phải nói là mình hít vô cái đau khổ của ba con mà mình đẩy ra cái an lạc tới mọi người. Đó là cái cách mà tu hành mà quan trọng nhất của cái sự mà chuyển hóa. Và cũng như là bây giờ, nếu khi mà mình mà tu đó, thì mình cũng nên nói rằng là mình tu đó, tất cả cái chuyện như mình mà đẹp cái này nè, là mình tới cho mọi người hết liền lập tức, gọi là hồi hưởng. Là chứ không phải là mình tu dùm cho người ta nè, mà nghĩa rằng mình tức là người ta mà. Thì quan niệm nó cao hơn chút. Nếu các bạn mà cũng còn đang bị cái nghiệp chướng, mình thấy mình sợ đau khổ đọa lạc địa ngục đó, thì bà con hai tầng mà leo lên. Thành ra thầy khuyên là bà leo lên cái tầng đầu tiên cả, là mình nên tu dùm cho người khác. Sau khi khoảng 5-2 năm bà tu dùm cho người khác rồi, thì tự nhiên bà tới cái cảm giác là mọi chuyện mình tu hành tức là tu cho mọi người, và mình cảm thấy rõ ràng tất cả mọi người là mình. Là bởi vì sao vậy? Vì mình không còn tìm lỗi người ta nữa, mình không phê bình người ta nữa, và mình không còn chửi mắng dự tờ với người ta khác nữa. Là vì sao? Thì mình chửi mắng người ta là mình chửi mắng ai vậy? Mình chửi mắng mình. Cho nên tự nhiên mình dễ chịu hơn, mình vui vẻ hơn, cái mặt mình là bớt wow hơn, và con mắt mình nó bớt, nghĩa là sắc sảo mà đi nhìn cái lỗi của người khác. Và cái miệng mình bớt thổi hơn, là vì mình không nói xấu người ta nữa. Và cái chuyện đó là chuyện mà nó đặc biệt. Và cái bước chân của mình đó, nó bớt chi vào biển mà, nó bớt loang hoàng hơn. Tại không thì mình cứ đi vô con đường mà cứ là thì về phí thôi. À, thành ra cuộc sống của mình, con người của mình, tâm thức của mình nó sẽ bớt đi. Và mình càng ngày mình càng tán thán người ta, mình càng khen người, mình càng dễ chịu với người ta hơn. Tại sao mình dễ chịu người ta làm chi bạn? Tại vì sao vậy? Vì người ta là mình không dễ chịu với người ta thì mình khắc khổ chứ nó uổng. Cho nên nếu mình cứ khắc khổ, nghĩa là mình ứng, nghĩa là gắt gỏng, quậu quọ, nghĩa là ghi gheo, gú ghi, gồng gừ, à gầm gừ, gì nữa hả? Gồ ghê, hả? Ghen ghét, thì là không hay lắm. Thì làm sao mình phải nhẹ nhàng vô cùng, phải rất là nhẹ nhàng, thì tự nhiên là mình mới là cái chỗ để mà cái đạo chạy được. Thế đó, đạo Phật nào cũng có cái chuyện hay này bạn, thì dù là như thế nào, chủ niệm mà là mình có nhiều khi mình tu mình nói, tôi phải enjoy cái pháp lạc, enjoy nó cũng enjoy. Trong cái đạo Phật là cái chuyện enjoy là bởi vì mình khổ quá cho nên mình muốn lên trên cực lạc để mình enjoy cái cực lạc đó kia. enjoy nghĩa là hưởng thụ. Còn thật sự là cái đó là hơi sai lầm, hơi bị lạc quẻ, là bởi vì đó, khi mình nghĩ như vậy là thôi xong rồi, là không có. Trong cái đạo pháp mà mình muốn nói chuyện enjoy này, và tất cả mọi cái cảm giác mà tới khi mình vừa mới có cái cảm nhận mà khoái lạc đó, thì mình làm gì bà biết không bà? Mình lập tức mình đưa hai tay ra, mình nói mình xin truyền cái cảm giác đó lại cho tất cả chúng sanh, cho những người đau khổ. Chứ không phải mình nắm lại. Nhiều khi là có mấy người đệ tử của thầy họ vui lên cho thầy, hôm nay con ngồi thiền con thấy cái này thấy cái nọ, con vui, con mừng lắm, con khoái lạc lắm, con enjoy ghê lắm. Nhưng mà thầy thì không dám nói nặng lời, vì nói nặng lời thì cũng không dễ thương lắm. Họ bỏ mình không học thì mình uổng đi. Đó, thì mình cũng học trò mà bỏ mình thì mình hơi buồn chú. Thế nên mình cũng không nói gì cả. Nhưng mà bảo biết sao không mà. Là bởi vì đó, khi mà kiểu gọi là cái mình enjoy cái khoái lạc á, thì tức là cái luân xa số 2 của mình á, cái vùng dục vọng của mình á, nó gọi là nó chiếm hữu. Nó làm cho mình chiếm hữu cái trạng thái đó. Mà khi mình chiếm hữu thì cái ngã mình là con chính in đó. Cho nên thay vì là mình khi mà cảm giác khoái lạc mà tới đó, thì thay vì mình nói mình enjoy thì mình nói sao? Mình chia sẻ cho bà con liền, tức mình mở tay ra để cho nó đi ra. Rồi mình cái khổ tới mình cũng ok, mình biết nó thôi, rồi mình chia sẻ đi. Nhưng mà cái vui chứ không phải cái khổ. Cái khổ tới thì làm sao bà? Cái khổ tới thì mình chuyển nó thành cái vui. Mà khi mà cái vui mình lôi lên thì mình sao? Mình chia sẻ cho người ta. Thật sự đó, khi mà bảo con càng tu càng lâu thì từ từ đó, cái định nghĩa về khổ từ từ nó sẽ thay đổi bà. Định nghĩa về khổ nó thay đổi. Nhiều khi những cái chuyện bây giờ mình thấy khổ đó, từ từ mình thấy là những cái khổ đó nó đẹp vô cùng. Là sao vậy? Là bởi vì cái nhân quả nó hiện ra. Nhân quả nó hiện ra. Có cái cô này, cô cũng rất là đặc biệt, là bởi vì đặc biệt đó. Cô tự nhiên đó, cô người mặc rất là đẹp. Rất là đẹp. Đẹp vô cùng. Thì bữa đó thì cô đi ra ngoài thì là có cái người đó không biết làm sao nữa, rồi bấm vào cô, rồi cãi lộn gì cũng biết, rồi cô này cũng tức chửi làng câu đó. Thì cái người kia đó bị thùi một cái vô mặt, bầm một cục đỏ. Thì cô tức lên trên hiệu trưởng để mà tố cáo hay nó. Thì cô mình về nhà đó nói chuyện với mẹ cô, thì mẹ cô mình nói như vậy, nói con rồi nhớ lần hồi con 5-6 tuổi con là sao không? Con là không sao con nhớ được. Thì mẹ nói hồi 5-6 tuổi con nhỏ, con bù bập mà nhỏ như vậy đó, thì con cũng hay người là đi thùi cái mấy cái thằng nhỏ nhỏ mà nấy bơ lắm, thùi quá thùi về thùi cũng dữ lắm, còn lần thùi mặt bầm lên bầm xuống. Rồi tại vì cái chuyện của cô này là có người Mỹ, nó việc trong cái Reader Digest đó. Thành ra bà mẹ bà nói cái đó là what goes around comes around, cái duyên chuyện gì mà nó đi ra thì nó trở về lại. Thì cái cô này là cô nghe như vậy lập tức là cô tỉnh ngộ, cô nói oh that's beautiful. Thay vì cô nói là oh mình đau khổ vì là bị đập này nọ đó, thì cô nhận ra cái nhận oh that's beautiful, tại vì mình biết ra tẻ ra là connection là bởi vì hồi xưa mình hay thùi mấy đứa nhỏ nhỏ xung quanh, mấy đứa nghịch xung quanh, thì bây giờ là bất ngờ bị thùi lại cái mặt đỏ. Tại vì ba mẹ vẫn nói là cái đỏ mặt như vậy là giống y hệt như là một đứa hồi xưa là bị. Thật ra nhiều khi mình sẽ nhìn cái khổ với một cái cặp mắt khác. Nhiều khi mình thấy đó là khổ, mình thấy nó đẹp mình sao. Thành ra là nếu mình càng trưởng thành ấy, thì cái nhìn của mình về khổ nó càng thay đổi. Thành do đó mình bạc biệt Đức Phật cũng hay là lúc Ngài mà vừa mở dạy thì Ngài dạy khổ đế, là tứ diệu đế, cái khổ nó rõ ràng lắm. Và đến khi mà 18 năm sau thì Ngài không dạy về khổ đế nữa, Ngài dạy về bát nhã. Rồi sau rồi Ngài cũng không dạy bát nhã, Ngài dạy mấy cái gì mà về cái sự phát triển của cái Bồ Đề Tâm. Cho nên mỗi cái giai đoạn của mình sẽ có sự phát triển khác nhau. Cho nên cái sự phát triển đầu tiên của mình là mình nhận ra cái tội lỗi của mình và mình cảm thấy guilty. Mình thấy mình ăn năn sám hối cực kỳ lắm. Mà cái đó là các bạn nên ăn năn sám hối. Đó là cái chương đầu của Đại Lương Hoàng Sám đó. Nhưng mà sau rồi mình có thể cái khả năng mà tạo ra cái công đức của mình là bằng cách là mình tu dùm như người khác đi. Mình thay đổi cái sự suy nghĩ là luôn luôn nghĩ về mình nè, bây giờ nghĩ về người khác. Bây giờ thầy hỏi các bạn, ở đây có bao nhiêu người tu tịnh độ xin giơ tay cho thầy biết? Có bao nhiêu người tu tịnh độ xin giơ tay cao lên? Giờ thấp của bà Đức Phật Di Đà không thấy. Tay cao lên. Rồi, xin hỏi các bạn, những bạc mà giơ tay đó là bạc tu tịnh độ, là bạc muốn về cực lạc cho mình hay là bạc tu cho người khác? Tu cho ai vậy? Ủa xảy ra ba này cũng khôn, tôi cho mình mà cho người khác luôn. Mà tôi cho ai mà được chứ. À cái đó tôi cho ai, có hai người thôi. Nhưng mà nếu bác sẽ cảm thấy bác sẽ vĩ đại hơn, và cái sự tu hành của bác nó sẽ tiến bộ hơn nếu bác nói như vậy này: tôi dùng cho một người nọ về cực lạc. Đừng có nghĩ chuyện của mình coi. Mà tưởng tượng nếu mà cái người đó, bác tu cho người đó về cực lạc, chẳng lẽ bác không về cực lạc? Bác nghĩ đúng không? Cho nên là nhiều khi đó là mình bị một cái sự sai lầm rất lớn lao, là mình cứ mong muốn về cực lạc. Nhưng mà cái đó là vì ngã hay là vì tha? Quá sức vì ngã. Cho nhiều khi mình lên cực lạc mình thấy toàn là một đám người toàn là vì ngã ngồi với nhau không. Cái lúc đó là mình khổ rồi, mình nói thôi tôi chạy chỗ khác đi. Bạn cũng có chỗ chạy đấy nghe bạn. Cái vấn đề là, cho nên là cái chuyện mà thầy sau này thầy sẽ xin có cái cơ hội để mà chia sẻ với bác một cái pháp môn gọi là Hoa Nghiêm Tịnh Độ, là tu tịnh độ theo cái kinh Hoa Nghiêm, theo cái sự khai mở của kinh Hoa Nghiêm đó. Mà mình tu cho mình, mình tu cho người khác, mình niệm Phật cho người khác đó, mà người khác người ta lên cực lạc được đó, thì không lẽ mình không được Đức Di Đà cứu? Chuyện vô lý hả? À, mà khi bạc mà niệm, bạc mà niệm Đức Di Đà đó, tất nhiên là mà vì một người khác niệm, bạc thấy là bạc có thanh tâm không? Thanh tâm hơn nhiều, mình thấy mình khỏe hơn, mình thanh tâm hơn nhiều. Mình cứ cho ra đi hơi đâu, mình cứ sợ dữ vậy. Nhưng mà cái psychological problem của cái pháp môn tịnh độ mà chỉ cứ lo cho mình thôi, cứ miệng tung tung cho mình thôi, là cái nỗi niềm sợ hãi của mình khó mà tiêu tan lắm. Mà cái nỗi niềm sợ hãi nó không tiêu tan thì làm sao mà về cực lạc được? Khó. Nhưng bây giờ mình cứ xả láng đi, mình cứ vì một người nào đó mình tu đi. Mà bác sẽ càng vĩ đại hơn nếu bác có một kẻ thù nào đó đó mà hận 30 năm, hay là nói chung là hận 30 mấy năm, 40 năm, bác cái tu cho người đó quá cả. Và là tôi sẽ niệm tên A Di Đà Phật cho cái người mà tôi thù đó được hết nghiệp và được vãng sanh qua. Nếu bác mà làm được như vậy đó, mà bác mà không thành Bồ Tát thì thầy thấy cái vũ trụ này nó quay lộn chiều. Bác đồng ý không bác? Anh đó, nên hy vọng là mình sẽ thay đổi cái nhìn của mình theo cái lương hoàng sám này. Và bác thấy rõ ràng là cái lương hoàng sám này 1000 năm rồi mà nó vẫn còn cái relevancy, vẫn còn cái giá trị vô cùng, là bởi vì nó dạy mình tu dùng những người khác, rõ ràng đảnh lễ dùng những người khác. Rồi cái cao nhất là cái hồi hướng có nghĩa rằng đó là cái gì? Hồi hướng không phải là mình làm cái này là mình cho người ta, hồi hướng có nghĩa mình làm mọi người. Cho nên là cái tu của mình là mình không phải tu dùng cho mọi người mà cao hơn nữa. Mình tu là mọi người tu, chứ không phải là tu dùng. Hồi hướng là một cái phương pháp cực cao. À, mà do đó thì thầy đề nghị là các bác đừng sợ hãi cả. Các bác nên là hết sức dũng mạnh, hết sức tinh tấn mà niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật niệm nhiều hơn nữa. Nhưng mà niệm cho ai? Niệm cho bất kỳ người nào mà bạn có cái lòng thương hoặc là có cái lòng ghét. Nếu bạn mà ghét thầy thì bạn nên niệm cho thầy không? Nên niệm cho thầy. Tưởng tượng mà các bạn mà niệm cho thầy không, thầy khỏi tu gì cả, cũng ngồi cũng sướng. Phải ra, cũng sướng lắm. Và cái đó là cái mà quan trọng nhất của cuộc sống của mình đó, là cái người mình thù đó, mình muốn giải cái oan nghiệp đó, thì mình nên hết sức hết lòng mà hồi hướng, mà tu dùm cho người đó. Cái đó là cái lời khuyên của thầy, nên hết lòng của mình để mà tu cho cái người mình thù nhất. Thì hòa máy đó là mình đúng là cái người con Phật. À, vì thầy tin rằng là thế nào có người mình thù, mình ghét trong đời mình có 1-2-3 người. Hoặc là nhiều khi mình có cả đám người mình thù, mình ghét, thì mình cũng nên là hết sức hết lòng mà tu cho người đó. Chứ còn nếu không, nếu mình không tu cho người đó thì kịp sao mình gặp không bạn? Cũng gặp lại. Mà kinh nói hay lắm. Vì những cái người mình thù quá đó, mà họ mà thù mình quá thì họ làm sao bạn? Thì kiếp nào họ cũng đi theo mình cả. Mà đi theo mà nhiều mà đi xa quá thì khó trả nghiệp, cho nên họ làm sao? Họ chung ở trong nhà gần gần cho để dễ trả. Mà cái chỗ nào gần nhất? Cái giường. Nằm chung giường là dễ trả nghiệp nhất. Cho nên là họ trở thành cái người mà bad fellows, là cái người mà mình gọi là phối ngẫu của mình. Nên tại sao nhiều khi nhiều cái cặp mà vợ chồng nhiều khi là không hợp mà tại sao lấy nhau được, lạ vậy đó. Mà lấy nhau để mà đày đọa cho nhau, mà không những đày đọa một thời gian mà đày đọa nhiều năm nhiều tháng. Và cái sự đày đọa đó nó cực kỳ hay, là bởi vì khi mà đày đọa xong mà cái nghiệp trả xong rồi thì sao, thì ai đi đường đó. Và nhiều khi là phải chờ tới chết mà đi được, nhưng có khi là 2-3 năm đi rồi. Cho nên cái sự thù oán thù hằn thường thường đó, là cái vũ trụ nó rất là hay, nó resolve, nó giải quyết nó bằng cách là cho hai người này face to face, gặp mặt nhau, ngủ chung với nhau, chơi với nhau, để mà rốt cuộc rồi tất cả cái sự nợ nần đó nó resolve, explode. Thế nên các bạn biết là cái chuyện đó là cái chuyện mà khá ly kỳ của cái vũ trụ, và hy vọng rằng là mình sẽ tìm cách mà giải được cái sự ly kỳ đó là bằng cách là mình tu dùm cho cái người đó, tu dùm cho người đó và thực sự sám hối. Thì với cái chuyện đó thì mình nên đi ăn cơm. Cảm ơn các bạn. Khi mà người trong gia đình á mà tụng niệm được, đồng thời mình cũng nói cho cái người mà đang bệnh đó là biết rằng mình đang tụng niệm đó, thì cái hiệu quả nó mới thành được. Thì nhiều khi mình cái lòng thành của mình nên nhiều khi nó thiếu cái sự hợp tác của bên kia. Thế nên người trong gia đình cũng nên khuyên họ là tới tụng niệm. Ví dụ như người ở Việt Nam đó, thì mình xin là mấy người ở Việt Nam mình đó, xung quanh cái người nào ở Việt Nam đó thì mình nói là xin chị hay là mấy người gia đình cũng nên trong thời gian này khoảng 10 ngày cho tới 30 ngày hay là tới 3 tháng xin ăn chay cầu nguyện giùm đi. Thì cái hiệu lực là mới có được, là mới có cái sự thành công và thành thật trong đó được. Thì nhiều khi là mình bệnh là bởi vì là cả đời mình ăn mặn, ăn thịt quá trời đất luôn. Lúc ăn thịt, lúc ăn mặn, ăn thịt bò, thịt heo, ăn trứng vịt lộn, ăn tôm, ăn cua, ăn sò. Ăn thì ngon miệng, khen ngon. Mình rất là thích thú ăn, nhai mà sướng vô cùng. Nhưng mà để khi mình bị bệnh thì mình chẳng có thương gì bọn đó cả. Cái sự thiệt là bệnh, người ta nói là hòa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Cho nên các bạn có thể đoán là 80% là cái bệnh là trong cái miệng của mình mà ra. Thành ra bây giờ đó, khi mình tu thì là mình nên biết nhân quả chút xíu. Thì ít ra là bạn nên khuyên cái người nhà xung quanh mình là nên ăn chay đi. Trong 1 tuần, 2 tuần, 5 ngày, 10 ngày, tháng, 2 tháng, 3 tháng nên ăn chay để mà mình hồi hướng. Thế còn nếu mà tụng niệm mà hết bệnh thì chắc là thầy đề nghị là mình cũng không nên. Có cái trường đại học dạy làm bác sĩ làm cái gì? Mình có cái trường mà dạy tụng niệm không cũng đủ sai rồi. Nhưng mà mình thấy là tại sao mà có cái bác sĩ nữa, là bởi vì là nó có nhiều chuyện, nhiều cái vấn đề mà xảy ra bệnh lắm. Ngoài chuyện ăn uống còn chuyện tâm lý, chuyện tâm thần, chuyện sinh lý, chuyện thể xác và chuyện hoàn cảnh tạo ra bệnh nữa. Nhưng mà ít ra đối với người Phật tử của mình thì mình cũng nên khuyên giảm bớt cái sát nghiệp để chắc là bớt bệnh. Thì thầy rất là, có thể nói rất là cảm động với các bạn lên đây. Bạn nhớ là những người thân trong gia đình mình hay người quen để cầu nguyện đó. Thế nên mình cũng phải hết lòng cầu nguyện. Nhưng mà song song với chuyện đó thì mình cũng nên khuyên những người mà trong gia đình mình nên bớt ăn mặn đi. Ít ra là phải nhìn ăn mặn trong bằng tháng, 3 tháng nữa chứ đó. Rồi cũng xin cầu nguyện. Chứ còn không thì dù mình cầu nguyện có giỏi cách nào đi nữa đó, thì là cái nhấn nghiệp chữ một con đó. Người bệnh mà khi mà họ vừa khỏe một cái rồi tự nhiên tôi muốn ăn tô cháo gà ngay. Đi tìm cháo gà với đi phở bò, với là bánh mì ba lè hay là vân vân. Chứ không có nghĩ đến một cái chuyện gì khác hơn là cái nguyên nhân mà bình hoàn cả. Hồi nãy bà qua đọc cả cái cuốn kinh này là mình thấy là toàn là cái nghiệp chướng là bởi vì mình tổn hại đến chúng sanh, chứ có cái gì khác hơn đâu. Thế nên do đó thầy nghĩ là mình một phần đó là mình có cái lòng thanh tâm, nhưng một phần nữa mình phải có một cái trí huệ và cái sáng suốt, cái quả quyết trong cái chuyện là mình thay đổi cái lối sống của mình. Và xin bảo đảm các bạn, nếu các bạn tiếp tục ăn mặn đó, thì xin bảo đảm các bạn thế nào các bạn cũng có những cái nghiệp chướng nó theo đuổi các bạn. Mình ăn mặn là mình không cách gì mà chạy thoát khỏi cái bệnh hoạn mà gọi là nan y cả. Thế nên nếu bạn tiếp tục ăn mặn thì sẽ có lúc bác sẽ hối hận mà không kịp nữa. Thì thầy không có phải là thầy dọa các bác đâu. Không có đâu bác. Chuyện mà đường đó là kinh điển mà cũng để rõ ràng sát nghiệp mình ăn thịt tụi đó nó đâu có phải là muốn đó. Mình cứ dồn tụi đó vô trong bụng mình, không lẽ tụi đó nó không có một ngày nào để mà nó nổi loạn lên sao, vô lý. Thịt ăn cá như là cá dễ sợ, thịt là người ta còn nuôi, con bò mình còn nuôi được, con gà mình còn nuôi, có cá mình nuôi đâu. Thấy cái tụi cá là thu hăng dễ sợ, thì bạn nhớ ngay Đức ngoài đầu tiên không? Ai mình có mực á, nó đoài, đoài mạng đó. Thầy nhớ năm 1988 này, mà thầy qua bên Mã Lai và Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, mà bạc biết đó, là cái ông này là ông tới là ông cầu xin là lành tỳ bệnh, mà mấy đứa con nó dắt ông vô mà được, đi không nổi. Mình quay cái tượng tả mập thô lô thì còn mập thiệt, nhưng mà không hiểu tại sao đi không nổi. Mà ông vô ông rên rỉ, Hòa Thượng nói là ông có phải là ông là chuyên muốn ăn thịt heo không? Mấy đứa con nó nói giùm ông, nói không được, chuyên ăn thịt heo. Ăn thịt heo thôi, sư phụ thầy mà nói là đó, cái chuyện đó là bởi vì ông ăn heo nhiều quá. Bây giờ những con heo đó là cứ nằm trên người vậy thôi. Thế nên ông đi ông nói bệnh mà là cứ ụt ịt như heo vậy đó. Mà nặng nề, mà là biến tướng dễ sợ vậy đó. Thì lúc đầu năm đó năm thầy 27 tuổi, thầy cũng tin lắm, nhưng thầy thấy 2-3 chuyện rồi mà kinh hồn luôn. Đến sau này là mới hiểu được là bởi vì là mình mà ăn cái gì là làm biến tướng cái đó, mà bệnh là dính liền với những cái đó. Thành ra là nhiều khi là bây giờ đi khi mà giảng kinh là không dám giảng cái đó, giảng cái đó sợ người ta nói mình. Thế thầy lỗi thời quá, thầy cái bắt ăn chay. Thế thầy không biết là trong đây là một đồ mặn ngon, đồ biển, đồ bò bảy món, đồ ngon không, mà thầy bắt con ăn chay, thầy lỗi thời, thầy không biết hưởng thụ này. Đó. Thì mấy bác cứ hưởng thụ thôi, muốn hưởng thụ thì hưởng thụ đi, rồi sẽ thấy nếm mùi đau khổ. À, châu có chí hết á. Mà mấy bác biết là nhiều khi đó, mình nói nhẹ thì người ta không tin, mình nói nặng thì người ta giận, mất lòng. À, mà không nói thì mình là ức. À, nói ra thì đã, nhưng mà người ta là ghét. Thế nên mình cũng khó khăn là muốn biết không sao. Không biết làm sao. Nhưng mà thầy thấy các bác người nào mặt mày đẹp đẽ cả. Dân Virginia là cái chuyện sự thật là mặt mày đẹp đẽ hơn cái vùng mà mình gọi là cái vùng Minnesota hay là cái vùng Missouri. Rõ ràng. Nhưng mà hả? Khí hậu tốt hơn. Nhưng mà chưa chắc là bằng California. Không, thầy nói chơi thôi, khích tưởng chơi cho vui thôi, các bạn đừng có tin. Cái đó không có thiệt. Thầy nói khích tưởng chơi, nhưng mà thầy xin là các bạn nên ăn chay là vừa rồi. Mình đừng có ăn chay đuôi. Mình đã biết cái đó nó không tốt rồi mà cứ đuôi mù mà cứ ăn. Sẽ có ngay là bạc đuôi thiệt thì không hay lắm. Nên ăn chay đơn rồi ăn chay đôi là vừa. Rồi sau rồi thì ăn chay gọi là đẹp. Tại vì mấy bạc ngồi bạc quá thử là mình đã 50 tuổi, như khi 60 tuổi, có khi 70 tuổi rồi. Thôi tha cho mấy con vật là vừa rồi. Tha đi, tại sao mà cứ ăn hoài vậy? Đó. Thì thầy chỉ có cái chuyện thầy đi phải đi đâu thầy ngoài chân đỏ thôi, là thầy ăn đến ăn chay là vừa các bạn. Chay là vừa. Hôm thầy Đức kể cái chuyện cũng hay, mà thầy cảm ơn thầy Đức rất là nhiều, là bởi vì cái chuyện đó là mấy cái chuyện sự thiệt mà. Thầy rất tiếc là bây giờ thầy không có connection với cái ông thầy này được. Chứ không thầy mời ông thầy này tới đây đó. Cho mà ngồi đây để mà nói chuyện với bạn nghe. Ông này không phải là thầy tu gì cả, ông này là người thường. Mà ông là ông nhờ ông tu luyện mà ông có cái năng lực lạ lắm. Cái năng lực đó là cái năng lực mà ông không thấy được cái gì cả. Ông chỉ thấy là cái bệnh của mình nằm ở đâu thôi, không thấy gì hết. Ví dụ như cô đó, ông nhìn cô là cô bệnh gan phải không? Thì sư phụ thầy hồi còn sống tức là hỏi cô đi bệnh gì? Ông bị bệnh gan. Là sao ông biết? Ông nói thưa sư phụ, là bởi vì cái bên tay phải cô này có một cái lỗ lớn như vậy, mà mấy con bò này cứ đi vôi ra, đi vôi ra, đi vôi ra, đến lúc mà hỏi thiệt cô này, cô ăn thích ăn cái gì? Hamburger, thịt bò thôi, ăn hamburger. Cái ông thầy mà dạy Tai Chi mà Wu style của thầy đó, ông này đó, ông họ Bàn. Ông này ông dễ thương lắm, người to con, đánh Tai Chi dạy thầy. Làm sao mà gọi là mình gọi là thối thủ đó, đẩy tay đó, biết không? Đẩy tay. Ông này ông dạy thầy, làm sao mà làm thối thủ đẩy tay đó. Thì lên thầy đánh với ông là thua hoài à, ông là sư phụ thầy mà. Nhưng mà ông bệnh gì thì ông giờ ông nói cả. Khi tới gặp ông này một chút, ông này ông gì ông nói. Anh, cái lỗ tai của anh là còn một cái lỗ tai bên trái là không nghe được phải không? Ông thầy mình chạy Tai Chi là ngạc nhiên là ủa, sao ông biết vậy hay vậy? Là tại vì cái lỗ tai của ông đó, con gà là không biết bao nhiêu con là nó ngồi trong đó nữa. Nó đầy nhóc cái đàn gà trong đó. Thì tả ra là cái ông thầy của thầy này, ông này ông dạy mà Tai Chi này thật sự ông chỉ thích ăn thịt gà thôi, không ăn gì cả. Bà không thể tưởng tượng là mà ông qua Mỹ, ông ở bên Đài Loan, ông qua bên Mỹ đó, mà ông đi Kentucky Fried Chicken đó, mà ông ngồi đó mà ông chỉ ăn cánh gà thôi đó, ông sướng, ông thích ăn gà dễ sợ vậy đó. Khi vô chùa đó thì ông ngồi ăn chay. Ông vừa đi ra cái ông nói tôi đi mua đồ nên Walmart chú. Thì mình tưởng ông đi Walmart chứ không phải, ông giọt ngay vào Kentucky Fried Chicken liền. Ông làm bùng ra thúi, cái miệng thúi dễ sợ. Rồi mày bạc biệt làm sao không? Thì nó nằm đó, ông ra này. Rồi thì cái ông này ấy, ông chỉ thấy được như vậy nhưng mà ông chữa thì ông chữa không được. Thì khi lên gặp sư phụ thì sư phụ mẹ thử ông này hỏi chú qua cho ông này bệnh gì. Ông này ông nói cái lỗ tai đầy gà rồi, chú làm cho ông này ấn gà là giải thoát đi. Ông làm không được, ông thấy thôi chứ ông làm không được. Thì muốn làm được là cái gì bảo biết không? Thầm hỏi ngừng lại không ăn thịt gà nữa, hứa là không ăn thịt gà nữa, và ngừng lại là hứa làm chuyện mình gọi là chuyện phước. Xong rồi thì sư phụ thầy mẹ đọc chú, đọc cái chú đại bi đó cho mẹ ấn gà là siêu thăng. Thành ra là các bạn cũng nên tụng chú đại bi thường xuyên lắm, và nên cái miệng mình nên thanh tịnh, cái bụng mình là cũng nên thanh tịnh. Mấy bạn, tại vì mình không ai nói chuyện nhân quả cả. Mấy bạn có biết là cái người Tàu đó mà khi mà họ mà quy y một cái đó là đa số là ăn chay trường hết trơn. Người Việt Nam mình cũng có quy luật. Nhiều khi người Việt Nam mình thọ ngũ giới rồi mà cũng không ăn chay trường nữa. Người Việt Nam mình ngủ giới là không ăn chay trường. Cho còn người Tàu đó là một cái truyền thống mà thầy thấy cái phước đức của họ rất là cao, là bởi vì họ mà quy một cái là họ quyết định thay đổi ăn chay trường liền. Mình nhiều khi ngủ giới cũng không ăn chay trường, ăn mà một tháng ăn 10 lần là mình thấy là có thể đi khoe khoang cho bà con được. Tôi bây giờ tháng ăn 10 lần đây, và cái đồng hồ vừa mà điểm tông 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 12 tiếng nửa đêm là chạy lè xuống cái fridge, cái tủ lạnh để mình lấy ra cái miếng thịt bò mà ngon mà mình đã để đó 28 giờ đồng hồ rồi. Thành ra là Việt Nam mình là có cái văn hóa hơi khác chút xíu, nhưng mà nói vậy thôi. Thật sự nhiều người Việt Nam mà ăn chay giỏi lắm, thì giỏi ăn chay cũng kinh khiếp. Mình nên vỗ tay hoan hô người Việt Nam ăn chay không thua gì cả. Mấy bạn biết là thầy hồi mà thầy mà vừa mới cách đây khoảng mười mấy năm đó, là những người nào mà tới mà xin quy y với sư phụ thầy đó và học đạo với thầy đó, là thầy bắt người ta ăn chay đầu tiên người ta ăn chay liền chứ không lôi thôi gì cả. Nhưng mà từ năm 2002 đó, sau khi thầy nhập thất mà thầy ra lại đó, thì thầy rất ít mà cái miệng thầy đó mà bắt người ta, bắt đệ tử ăn chay. Vì hai lý do. Một đó thì thầy tin rằng sự ăn chay mình phải cần có cái thời gian để mình thay đổi và học hỏi tìm hiểu để biết ăn chay cái tốt mà sao. Hai đó là hồi xưa thầy ở trong chùa đó thì thầy nói sao mà nói, người ta không tới chùa thì thầy cũng ok. Bây giờ đó mà thầy mà nói một cái đó thì người ta không tới thì mình hết cơm ăn. Cho nên thầy cứ để cho bà con lơ lửng con cá vàng vậy đó, để cho bà con nghĩa là từ từ thay đổi cho mình cũng khôn. Tại mình nói thẳng quá họ bỏ mình. Cũng khôn. Nhưng mà nói như vậy thôi. Bây giờ thì cũng khôn lắm. Bây giờ là nói luôn. Tại vì sao vậy? Mình nói xong mình chạy. Là phải nói cho thành ra các bạn là thầy tin là các bạn nên về ăn chay trường là vừa rồi. Và bắt đầu từ ăn chay đơn. Rồi từ từ ra ăn chay đôi và chay đẹp đi. Nên ăn chay trường là vừa rồi. Nếu không là cái bệnh nó tới, cái bệnh nó không có tìm cái người ăn chay trường liền đâu bạn ơi. Cái bệnh là tìm những cái người nào mà cái miệng thích ăn đồ mặn. Và cái miệng thích nói chuyện mặn. Thành ra mình nên thay đổi đi. Là mình nên ăn chay trường đấy các bạn. Thầy đề nghị các bạn. Mà các bạn ngồi và nghĩ quá. Bây giờ các bạn đã 60-70 tuổi rồi, 50 tuổi rồi, 40 tuổi rồi, ăn đủ rồi. Chẳng lẽ bây giờ bạn chơi chừng nào bạn mới ăn chay trường, đúng không? Bạn chơi chừng nào, cũng lẽ bạn chơi từ 85 tuổi thì bắt đầu ăn chay trường. Lúc đó là người ta chỉ có baby food cho bạn thôi. Thầy nói ăn bây giờ là vừa rồi. Thầy đề nghị rõ ràng như vậy đó. Thành ra là thầy sẽ responsible cho cái lời thầy nói. Tức là thầy sẽ chịu trách nhiệm. Tức là lời thầy nói thì bạn nên ăn chay trường. Và càng sớm càng tốt. Bây giờ mình giải bồ mình hỏi thôi. Ở đây có bao nhiêu người ăn chay đơn? Xin giơ tay chơi cho biết. Chay đơn. Được. Đó quá tốt. Mình có chay đơn mà có nhiều người như vậy là tốt lắm rồi. Có bao nhiêu người thì là mình rất thích ăn chay? Xin giơ tay. Rất thích ăn chay. Rất thích ăn chay. Cũng khá. Lấy đủ rồi, không hỏi thêm nữa. Hỏi thêm sợ người ta nhột. Không hỏi thêm, chỉ hỏi về đủ rồi. Rồi bây giờ đây, cái phần cuối cùng của mình đó, là mình mất khoảng 2 giờ đồng hồ là mình lại bay luôn. Thành ra là mình có thể có thời gian để mình bắt đầu mình review lại, mình giảng lại. Rồi mình bắt đầu mình học xong rồi thì mình mới làm cái chuyện quan trọng là mình làm cho hồi hướng. Thì hy vọng các bạn hiểu được rằng là cái bài bản này như thế nào. Và mình sẽ cố gắng có thời gian để mà trả lời cho các bạn biết. Các bạn chịu không? Các bạn không chịu thì anh chịu thôi. Thành ra xin mời các bạn đứng lên rồi mình sẽ làm tiếp.
Mấy bạn trưa nay ăn ngon không? Có ngủ đủ không? Có ngáy đủ không? Thấy đi bộ xuống đi bộ lên thấy ba con ngáy rầm rầm. Mà các vị mà trường phu đừng buồn là bởi vì mình cũng có những người khác họ ngại. Chứ không phải là trường phu điều ngại. Quý vị phu nhân ngại cũng nghe cũng bào lắm. Các bác có lại đủ không? Chưa đủ này, mình thấy chưa đủ sướng không? Thì chỉ hy vọng là sang năm không biết là mình sẽ lại chỗ nào. Chương trình mình lại mình chưa có nên. Thì các bạn biết như vậy này. Cái phần này là cái phần mà đỉnh cao của cái cuốn kinh này đó. Là cái phần mà sám hối 5 cái căn, 6 căn, lục căn nữa nè. Thì cái sám hối này là chỉ khi mà mình hiểu được mấy cái phần đầu như thầy nói rồi. Thì tới khúc này đó mình mới thấy nó vi diệu. Là bởi vì đó, thì tới cái này đó, thì cái 6 căn này đó, Đức Phật gọi là nó bao nhiêu cái phiền não nghiệp chướng nó loay ra hết. Vì là vạn tích sở tạo chứ ác nghiệp giá gió vô thủy tham sân si tùng thân ngữ ý chi sở sanh. Thân ngữ ý là 6 căn ở đây nè. Nó ra. Và bây giờ đó mình biến cái 6 căn này thành là 6 cái chỗ công đức. Không còn cái tội lỗi nữa. Cho nên cái cách mà tượng trưng bằng kính này là mình thấy là sẽ không nghe những cái chuyện này, không nghe những chuyện cái không thể chuyện xấu như vân vân. Thì cái đó không có nghĩa là mình trốn. Mình bây giờ người ta nói mình nghe, mình bị tái lại. Mà nói là cái sự thanh tịnh của 6 căn. Cho nên bây giờ đó mình chỉ chiêu cảm toàn cái chuyện tốt thôi. Mà khi mình chiêu tạm cho chuyện tốt á, mà các bạn nhớ cái level đầu tiên đó là mình rất là có mặc cảm tội lỗi. Mình tội lỗi nhiều quá, mình thấy mình đâu còn tội lỗi cả. Cái mức độ thứ hai đó là mình thấy rằng là mình có cái khả năng mà tạo công đức. Và do đó đó mình bắt đầu phát sinh cái lòng thương người để mình lại giúp những người khác. Tại vì nếu mà mình không thương người ta sao mình lại giúp những người ta được. Thế nên cái mức thứ hai đó là khi mình lại giúp những người ta thì mình sẽ thương. Bắt đầu thương người ta. Level thứ một là mình lo thương mình trước rồi đó. thì mình lo sợ tội nghiệp. Nhưng mà cái level số 2 đó, mức độ thứ hai đó, thì mình lạy cho người ta, do đó mình thương mình. Thì mình lạy cho người ta là mình, ở đây thì họ nói rộng rãi, nói lại cho người mà công quả trên chùa, trên trời, trên đất, đủ thứ cả. Nhưng thật sự đó, mình nên lạy cho chồng mình. Tại chồng mình là nhiều khi ngày hôm nay, ông tới đi được, ông mặc ở nhà, ông làm chuyện này chuyện nọ. Hay là lại cho vợ mình, tại vợ mình nhiều khi đó, nó ở nhà đang lo nấu mấy con cá tối nay mình về ăn, thành ra là bận. Nhưng mà cái sự thật là rõ ràng là mình nên lại giùm cho người khác. Thế nên cái mức độ thứ hai là cái mức độ của cái tình thương, và mình bắt đầu vị tha. Cái mức độ thứ ba đó mình vừa thấy nói tới đó, là cái mức độ bây giờ là mình hồi hướng, tức là mình bây giờ mình đồng hóa mình với người, mình không còn cái ngã tưởng nhiều nữa, là mình cứ việc lại. Vì mỗi cái lại của mình là tất cả ba con của bạn là cùng lại với mình lại, tức là chúng tất cả mọi người cùng lại. Mình không lại vì người khác, mà mình lại tức là ba con lại. Mình và tất cả mọi người kết thành một cái duyên. Thế nên mấy bạn biết đó, nhiều khi mấy bạn mà làm trong cái pháp hội, thì dụ như là trong pháp hội Đức Văn Thù Bồ Tát đó, thì khi mà ngài tu đó, thì tất cả đệ tử của ngài đó là đều được elevate cả, đều cái trình độ đều lên cao cả. Ngài Văn Thù khi mà ngài tu đó, cái đệ tử tự nhiên được thăng hóa lên luôn. Thì các đệ tử không biết là vì sao, thì ngài Văn Thù nói là bởi vì ta với các ngươi là một, không có khác gì cả. Nên khi mà ta mà chứng ngộ cái trí bạc nhã, thì các con cũng là điều là thăng hóa. Thăng hóa tức là điều chứng ngộ. Nên nhiều khi là mình Việt Nam mình khôn, là mình nhiều khi mình không quý một ông thầy, mình quý nhiều ông thầy là vậy. Vì biết đâu trong 100 ông thầy mình trúng một công, trúng số độc đắc của một ông thầy mà tu giỏi là mình lên luôn. Là cái cách đó là cách mà bảo đảm. Thì mình ngồi mình thấy tại ra là các bạc trí huệ cao à, chứ đâu có thấp. Nhưng mà đó là nói chơi. Nhưng mà cái chuyện chịu thiệt đó là khi một người mà tu đó, mà để như đoạn thứ ba này, thì mình tu tức là tất cả chúng sanh đều tu, và mình ảnh hưởng đến chúng sanh. Giống như là mình là cái mainframe này, mình đã gắn liền vào tất cả chúng sanh rồi. Trước đó thì mình tu cho người ta, nhưng mình chưa phải là cái mainframe này, mình chưa có connect với người ta này. Để như đoạn thứ ba đó, cái mainframe này, tức là cái hệ thống điện này đó, tất cả bắt quay về cái điện này, nó cột vô một cái cầu chì. Thì bây giờ mình như là cái nhà máy điện cầu chì đó, mà cầu chì thì không phải. Đó, vậy mà cái đó là mình mở một cái thì tất cả mọi cái là điều điện nó chạy hết. Cái đoạn thứ ba là bạc tu như vậy đó. Cái đoạn đầu thì bạc chỉ lo cái đèn sáp của mình, đèn cây của mình cho đỏ thôi là mình mừng rồi. Cái đoạn thứ hai đó là mình tu, nhưng mà nó không phải như vậy được. Không phải là đi tới liền tất cả chúng sanh được. Cái đoạn 3 đó là cái đoạn hồi hướng, là mình tu tất cả chúng sanh. Cái đoạn 4 của mình đó là cái đoạn mà lục căn này, sám hối lục căn này. Là cái căn của mình là cái chỗ mà tạo tội nghiệp đó, bây giờ nó tạo công đức mà thôi. Thành ra đây là một cái giai đoạn mà cực cao trong cái chuyện tu hành. Và có nghĩa rằng bây giờ đó, mình làm sao mà mình có thể sám hối tới cái mức độ như vậy rồi đó. Thì bây giờ mình dùng cái thân mình, lời nói mình, tất cả mọi chuyện mình làm đi phục vụ chúng sanh. Thành ra do đó đó, mình bây giờ không còn sợ sanh tử luân hồi nữa. Và mình ở trong sanh tử luân hồi mà mình cũng không còn có bị luân hồi nữa. Tại vì mình chọn con đường đó, và cái chuyện gì mà nó xảy đến cho mình á, người ta nói xấu, người ta nói tốt, người ta nói thiệt, người ta nói lão, bất kỳ cái chuyện gì mình nghe thì cũng ok cả. Cái level đó thì cực kỳ khó, không có dễ mà. Bây giờ mình mà được cái level số 2 là mình mừng rồi. Là mình tu giùm cho người khác là mình mừng rồi đó. Và cái đó là cái mà cái quan trọng nhất của con đường, cũng như là cái bản đồ mà Lương Hoàng Sám, và cái lý do tại sao mà trong cái thời đại này đó, nếu bạn mà biết sử dụng cái Lương Hoàng Sám đó, thì bạn thật sự là có một cái sự thăng hóa rất cao.